Hôm bữa chúng ta học qua cái bài Sự Ngọc Tụ Thủy Đương Nguyện Chúng Sanh Thế Thế Pháp Chung Tất Tập Nhi Quản, tức là chúng ta học chưa có hết. Bây giờ chúng ta triển khai qua cái phần này để cho quý thầy thấy rằng Đức Phật rất là thương xót chúng sanh và nguyện cầu cho chúng sanh là mau mau vào trong cái sức, cái pháp xuất thế. Thì hôm bữa quý thầy đã thấy rồi. Thì ở đây Phật nêu ra như thế này: kể cả người xuất gia và người tại gia, nếu chúng ta học y theo cái giáo pháp của Phật á, thì được gọi là thất thánh tài, tức là bảy cái củ báo lớn mà chỉ có người nào mà tu học với thánh pháp mới gặt hái được. Thì hôm bữa chúng ta học qua cái phần tính tài, thì kỳ này chúng ta học qua cái phần giới tài. Ở đây này các tỷ kheo, thánh đệ tử, từ bỏ sát sanh, trộm cắp, tà danh, nói dối, uống rượu. Này các tỷ kheo, đây gọi là giới tài. Thì đây quý thầy thấy rằng hôm vừa rồi á, hòa thượng ở đây dạy chúng ta như thế này, có nghĩa là chúng ta vào đây xuống tóc xuất gia học đạo thì mình thấy mình có tiếng không? Hả? Nhiều khi mình cảm thấy như rằng mình không tiếng, nhưng mà hòa thượng khẳng định rằng có nghĩa là mình từ bỏ gì? Từ bỏ gì? Có nghĩa là mình vào đây mình không thấy mình tiếng chút nào hết đó, nhưng mà mình từ bỏ được sát sanh, từ bỏ được trộm cắp, từ bỏ được dâm dục, từ bỏ được nói dối, từ bỏ được uống rượu. Đó là thành tựu giới tài. Mà thành tựu cái này á, gọi là chi kiến như thật. Như quý thầy biết rằng chúng ta chưa thành Phật, mình tu mình chưa thành Phật không? Chưa thành tổ, chưa thành như các bậc thiền sư, nhưng mà chúng ta đang đi trên con đường của các ngài, tức là đi trên con đường tình thương và trí huệ, đúng không? Có nghĩa là mình chưa thành Phật tát tổ mà mình đang đi trên đường của các ngài, thì chúng ta gặt hái được cái tinh thần chánh chi kiến của Phật. Cho nên quý thầy thấy rằng hòa thượng Trí Tịnh nói như thế này, khẳng định như thế này nè: nếu người nào mà vào chùa xuất gia học đạo á, mình đừng có nói ngộ đạo gì hết á, nhưng mà sau khi mà từ giả cõi đời này bỏ vào quan tài mà còn cái đầu trọc á, là rất là quý, phải không? Thành ra mình thấy á, tu á, xuất gia rất là nhiều, nhưng mà cũng sao, cũng trở về cái cuộc sống thế tục cũng rất là nhiều. Thường thường người xưa nói á, là xuất gia như gì? Như bông sòi, như trứng cá, nhưng mà nhìn lại không có bao nhiêu. Thành ra tại sao á, mà quý thầy thấy rằng có những cái cõi khác, tức là những cái cõi nước Phật khác á, là tu hành rất là dễ, tu hành rất là yên ổn, mà tại sao cái cõi giới này tu hành rất là khó, mà chưa cỡ chúng ta ra giáo hóa chúng sanh, phải không? Quý thầy nhớ một đoạn mà trong Phẩm Vương Tích á, lúc này ông Di Lăng Phật á, ông mới nhờ một vị quá thân Bồ Tát lên xin cơm, tức là cơm thừa của Phật Hương Tích để xuống này làm việc Phật sự. Thì sau khi mà chúng Bồ Tát á, cái quá thân Bồ Tát mà lên xin cơm á, thì cái hội chúng mà ở Phật Hương Tích rất là ngạc nhiên, mới nói là cái người này như thế nào, bởi vì thân tướng cái những vị Bồ Tát trong đó rất là to lớn, phải không? Thì lúc này Phật Hương Tích nói như thế này: cách đây rất là xa, vô số cõi nước chư Phật, có một vị Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, ngài đang tiên thuyết về cái pháp nhỏ để cho chúng sanh ưu thích. Mà ở dưới này có một vị Bồ Tát, tức là Bồ Tát Di Ma Phật á, ông rất là nổi tiếng, tức là thụ trợ Đức Phật Thích Ca mà tuyên dương cái pháp đại thừa. Thì lúc này á, tất cả chúng hội Bồ Tát á, muốn đến cái cõi Ta Bà này để mà đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và tương kiến Bồ Tát Di Ma Cật. Mình thấy trong kinh Di Ma Cật rất là hay cái đoạn này nè. Thì lúc này Phật phân tích nói như thế này: nếu mấy ông mà xuống cái cõi này á, chớ để cái tâm khinh mạng, bởi vì những người này á, là có cái tâm Bồ Tát đại thừa rất là lớn, tất cả chúng hội dưới này nè, nhưng mà thị hiện cái thân phàm phu, tức là thị hiện cái thân nhỏ bé và gò nóng rất là nhiều. Cho nên mấy ông xuống đây mà đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, thì mấy ông phải dẹp bớt cái tâm khinh mạng. Thì lúc này chúng hội Bồ Tát nghe lời Phật khuyên tất mà xuống cái cõi thế giới Ta Bà này. Thì sau khi xuống cõi giới Ta Bà này đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi, thì đến hỏi ngài Di Ma Cật như thế này và tương kiến đối đáp qua lại. Thì lúc này ông Di Ma Cật á, nó hỏi các vị Bồ Tát là Phật hương tích lấy gì để mà nói pháp, để mà độ chúng sanh và cái lực hạnh. Thì lúc này chúng hội Bồ Tát nói như thế này: cái cõi Phật của ngài á, là luôn luôn không có dùng văn tự mà chỉ dùng hương á, mùi hương và đưa trời người vào lực hạnh. Chẳng hạn ngồi thiền thôi là có một mùi thơm thoảng qua tự người đó ngộ đạo, chứ không có dùng một cái gì hết á. Thì lúc này á, các vị Bồ Tát hỏi ngài Di Ma Cật như thế này: như vậy Phật Thích Ca Mâu Ni ở dưới cõi Ta Bà này lấy cái gì nói pháp? Thì ông Di Ma Cật nói rằng: chúng sanh ở cõi này can cường khó giáo hóa, cho nên Phật mới nói những lời can cường để điều phục họ. Chẳng hạn như nói đây là địa ngục, đây là ngạ quỷ, đây là súc sanh, đây là nói dối, đây là uống rượu. Tại sao mình chết mình sanh độ địa ngục? Tại sao mình chết mình sanh về cõi trời? Tại sao mình chết mình sanh về cái cõi súc sanh? Thì các vị Bồ Tát rất đổi ngạc nhiên, bởi vì trên đó không có những cái từ ngữ này. Chẳng hạn như quý thầy mà ở cái thành thị đó, thì một hôm mình vào cái thôn quê, mình nghe họ chửi thời nói tục, mình rất đổi ngạc nhiên, bởi vì từ nhỏ lớn giờ mình ở cái thành thị mình chưa từng bao giờ nghe những cái tiếng này. Thì các vị Bồ Tát này rất đổi ngạc nhiên và nói như thế này: Phật chưa từng có, như Phật Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn ẩn cái sức tự tại vô lượng của ngài mà nói pháp nhỏ cho người nghèo khó. Các Bồ Tát đây cũng chịu khổ sở nhún nhường dùng lòng đại bi vô lượng để sanh vào cõi Phật này. Thành thấy quý thầy thấy nè, như chúng ta sanh vào cõi thế giới Ta Bà này đủ thứ chướng nạn hết, nhưng mà mình phát tâm xuất gia, đó là một cái bi nguyện lớn, cái hạnh nguyện lớn mà mắt phàm mình thấy. Nhưng mà với cặp mắt của những người mà những hàng Bồ Tát ở cõi chúng hương, hay nói khác hơn ở cảnh Phật A Xúc đó, họ rất đổi ngạc nhiên và họ rất khâm phục những người từ bỏ những của cải thế gian mà bước vào con đường xuất thế. Cho nên các ngài mà nghe tin mà những người nào mà xuất gia rồi á, thì các ngài rất đổi ngạc nhiên và dựng tóc gáy. Các ngài không có ngờ ở cảnh giới này mà vẫn có những người xuất gia học đạo mà phát tâm đại thừa, có cái bi nguyện lớn đi trên con đường Bồ Tát đạo. Bây giờ chúng ta vào đây đi trên con đường Bồ Tát đạo chưa? Đi chưa? Ở đây chúng ta học lần lần sẽ thấy nè. Ông Di Ma Cật nói: Bồ Tát ở cõi này đối với chúng sanh lòng đại bi bền chắc, thật đúng như lời các ngài ngợi khen. Có nghĩa là chúng ta vào đây muốn điều phục chúng sanh, trước tiên phải có cái lòng đại bi như bữa chúng ta học đó, tức là có cái lòng đại bi vô hạn thì chúng ta mới vào cái cõi này để hành Bồ Tát đạo, thành con đường Phật đạo. Rồi ông nói tiếp nè: mà Bồ Tát ở cõi này lợi ích cho chúng sanh trong một đời còn hơn trăm nghìn kiếp, tỷ tỷ kiếp tu hành ở cõi khác. Có nghĩa là ở đây nào quý thầy tu một ngày một đêm thôi, bằng ở trên cõi chúng hương hay là Phật cảnh giới Phật A Xúc á, mấy nghìn năm luôn. Mà mấy nghìn năm á, mà so với cái cõi mình á, là bằng triệu triệu tỷ kiếp, chứ còn mình tu một ngày một đêm. Tức là giữ cái giới hạnh thanh tịnh, thứ nhất là không có sát sanh, thứ hai là không có trộm cắp, thứ ba là không có tà dâm, nói dối, uống rượu. Bây giờ mình vào đây một ngày một đêm với thầy thành tựu chưa? Thành tựu rồi, phải không? Chẳng hạn như mình khi mình ở ngoài đời á, mình có tiền á, là mình ăn cái gì? Bây giờ có những cái người ăn gì? Ăn ốc khỉ đó, phải không? Họ dẹt cái ốc khỉ đó họ ăn, tức là phạm gì? Phạm cái giới sát sanh và đem cái sự đau khổ đến cho người khác. Còn đây mình vào đây mình luôn luôn khởi cái lòng từ. Như cái thầy thấy là chẳng hạn như có những lúc mình đi tiểu đó, có những con kiến vừa rớt xuống, có những người nhịn tiểu luôn để mà gì? Dỡ con kiến lên, đồng ý không? Tức là một con vật nhỏ bé sanh minh mà chúng ta khởi cái lòng từ động lòng thương là chúng ta đang đi trên con đường Phật đạo. Nhớ kỹ nghe, mình đang đi trên con đường Phật đạo. Cho nên một hôm có một vị tướng quốc liên sử ở Hồng Châu hỏi Mã Tổ như thế này: ăn mặn tốt hay là ăn chay tốt? Bây giờ chúng ta nghĩ là mình ăn mặn tốt hay là ăn chay tốt hả? Thì lúc này á, Mã Tổ như nói như thế này: ăn mặn là lập bậc chung, ăn chay là phước bậc chung. Ngài nói nhỏ: có lập cần nhớ phước, quên phước lập không còn. Ở đây quý thầy hiểu không? Tại sao mà nói là ăn mặn là lập bậc chung mà ăn chay là phước của bậc chung? Biết không? Chẳng hạn như mình giàu có, tức có nghĩa là mình có lập, phải không? Mình có lập cho nên mình mới được ăn mặn, ăn gà nè, ăn vịt, ăn bò, ăn đủ thứ hết. Tức là mình giàu có. Trong cái thời quá khứ mình đã từng gieo cái nhân, cái giống gì? Cái giống ngon lành. Cho nên bây giờ mình giàu có, mình được ăn, ăn hơn những người nghèo khổ. Rồi có những người nghèo khổ làm sao? Có những người nghèo khổ họ không có tiền mua gà, mua vịt họ ăn, thì họ kiếm lau rượu, nước tương. Nhưng mà trong tâm họ luôn luôn thèm những cái đồ mặn, thì người đó chưa phải là thành tựu con đường Bồ Tát Đạo. Mà ở đây chúng ta có đầy đủ hết tất cả, mà chúng ta dám rũ bỏ hết tất cả để bước vào con đường thánh đạo này, có nghĩa là chúng ta ăn chay là phước của bậc chúng. Có nghĩa là mình có mà mình ăn là cái đó là cái phước. Còn Ngài nói thêm: có lập cần nhớ phước. Có nghĩa là mình giàu có, mình phải nhớ cái phước của mình tích trữ. Thì sao? Quên phước thì lập không có còn. Quên phước có nghĩa là mình tạo tác, mình ăn con này con nghiệp con nọ, có nghĩa là mình quên phước thì lập chắc chắn nó sẽ hết. Nên Ngài nói như thế này: có lập thì phải cần nhớ phước, mà quên phước thì lập không còn. Rồi các vị Bồ Tát nói thêm: này Ngài Di Ma Cập, Bồ Tát ở cõi này lợi ích cho chúng sanh vì sao được thành tựu như thế? Thì lúc này Ngài Di Ma Cập nói như thế này: vì cõi ta bà này có 10 điều lành mà các cõi tịnh độ khác không có thể nào có. Có nghĩa là chỉ có cõi thế giới ta bà này được 10 điều lành thôi. Còn những cõi Phật chẳng hạn như là Phật gì? Phật A-di-đà ở cảnh giới Tây Phương không có. Rồi Phật A-xuất ở cảnh giới gì? Hả? Ở cảnh giới Đông Phương. Phật Dược Sư ở cảnh giới Đông Phương. Rồi tất cả những cảnh giới Phật không có thể nào mà có 10 cái điều lành này. Nhưng mà chỉ có ở Phật gì? Phật Thích Ca Mâu Ni ở cái thế giới ta bà này có 10 điều lành. Cho nên các vị Bồ Tát phải thị nguyện xuống đây thành tựu cái Phật quả. Một là dùng bố thí nhiếp độ kẻ nghèo khó. Có nghĩa là chẳng hạn như quý thầy thấy nè, ở cõi thế giới này có những người nghèo, có những người giàu, có những người khốn cùng. Thì mình có tiền mình giúp đỡ, mình bố thí, phải thành tựu một cái pháp lành không? Bây giờ đừng có nói đâu xa, như chúng tôi qua bên Canada, tôi biết nè, nhiều khi mình có những cái đồ vật mình muốn bố thí cho những người nghèo khổ mà thấy ai cũng giàu hết mình không muốn nhận. Chẳng hạn như mình ở đây phải không? Có những lúc có những người mà công nhân á vào á, quý thầy chỉ cần cầm một bịch kẹo cho họ, họ cũng biết ơn mình, họ cảm ơn. Nhưng mà qua bên đó hả, quý thầy mà cho họ cái thèm, họ không thèm muốn nữa, để nhà nào cũng có đó. Kẹo nè, bánh nè, nhà nào cũng đầy dãy hết, không nên họ không thèm nữa. Mình đừng có nói đâu xa, chỉ cần phương Tây thôi, đừng nói cõi Phật. Mà cõi Phật có những người nghèo khổ không? Không có. Cho nên dùng cái pháp này cũng được. Bây giờ mình nói ở cõi chư thiên thôi, quý thầy dùng cái pháp mà bố thí cũng có. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà lên cảnh giới trời mà để mà thuyết pháp độ thân mẫu là không có thể nào mà nói cái pháp bố thí được. Chỉ nói gì? Chỉ nói quy dị pháp, nói về cái tâm vi tế của chư thiên, hành xử của chư thiên đi như thế nào, là dùng cái phương tiện nói. Cho nên trên đó không có gì, không có tứ tắc đàn, mà cũng không có bố thí trì giới nhẫn nhục gì hết đó, không có. Mà nhưng mà chỉ có cái cõi này mới có gì? Dùng bố thí để nhiếp độ kẻ nghèo cùng đó. Thứ hai, dùng tịnh giới để nhiếp độ người phá giới. Chẳng hạn như có những người họ tu hành, họ không giữ giới lực, họ khinh khi, họ ngạo mạn, thì chúng ta giữ gìn tịnh giới, trang nghiêm thanh tịnh cái thân của mình, thì người đó tức khắc tự nhiên họ thấy, họ cảm thấy hổ thẹn, phải không? Họ y theo họ tu thì biết thầy đã đi trên con đường Bồ Tát Đạo. Thứ hai, dùng nhẫn nhục để nhiếp độ kẻ giận dữ. Chẳng hạn như có những người nào đó họ chửi, họ mắng mình mà mình im, mình không có trả đòn lại đó, tức là mình im lặng á, thì người đó cảm thấy hổ thẹn, người đó cũng bỏ đó. Thứ tư, dùng tinh tấn để nhiếp độ kẻ giải đãi. chẳng hạn như trong tăng đường mà có những người họ ngủ á, họ ngủ ngày họ ngủ đêm, mà chúng ta tinh tấn tu hành, đọc sách xem kinh rồi đi thiền hành, thì người đó cảm thấy hổ thẹn, bởi vì mình sống với huynh đệ mình mà người này dùng sức tinh tấn tu hành, cho nên nhiếp bộ kẻ giải đãi. Thứ năm, dùng thiền định để nhiếp bộ kẻ loạn ý. Thứ sáu, dùng trí tuệ để nhiếp bộ kẻ ngu si. Thứ bảy, nói pháp trừ nạn để độ kẻ bị tán nạn. Thứ tám, dùng pháp đại thừa để độ kẻ ưu pháp nhỏ. Có nghĩa là chúng ta vào đây, chúng ta học về phương pháp trực chỉ nhân tâm, thấm nhuần được cái giáo pháp của Phật, chúng ta hướng dẫn những người khác. Đó. Thứ chín, dùng các pháp lành để cứu tế người không đức. Thứ mười, thường dùng tứ nhiếp để thành tựu chúng sanh. Có nghĩa là tứ nhiếp pháp của thầy biết rồi, phải không? Bố thí nè, ái ngữ nè, lợi hành đồng sự. Đó là 10 pháp tối thắng mà chỉ có ở cõi này mới có. Mà chúng ta xuất gia nữa, chúng ta thành tựu cái tri kiến như Phật, thành tựu đại từ đại bi của Phật, thì chúng ta giáo hóa chúng sanh là thành tựu viên mãn mà chỉ có một đời thôi, bằng ở những cõi khác vô lượng kiếp. Đó, thế thấy không? Đó là cái giới tài mà thành tựu Đức Phật muốn nói. Cho nên á, trong kinh A Hàm á, Phật mới tuyên bố như thế này: này các thầy tỷ kheo, ta tuyên bố rằng con người cao quý không y cứ vào dòng họ giai cấp, mà chỉ y cứ vào đức hạnh và trí tuệ. Bất cứ hạng người nào có đủ đức hạnh và trí tuệ, ta gọi là người tối thượng giữa các loài người. Thành ra mình thấy á, hay cái một điểm là chẳng hạn như mình nói nè, sông gì, sông Đồng Nai phải không, sông Cửu Long, bất cứ cái dòng sông nào mà đã vào biển rồi còn mang tên dòng sông không? Không bao giờ có. Cho nên quý thầy mà ở ngoài đời giàu có, giàu sang tri thức, mà quý thầy mà vào đây mà quý thầy không lột bỏ thì chúng ta tu cũng vô ích, sanh cái tâm ngạo mạn. Cho nên đã vào đây rồi là quý gì thứ nhất? Một là trí tuệ, hai là đức hạnh, đó là tối thượng giữa các loài người. Cho nên ở đây mà chỉ cần một người nào mà tu hành thanh tịnh, có đức hạnh, có trí huệ, thì người đó tối thượng giữa các loài người. Còn cái sự giàu sang danh vị ở thế gian này thì đối với nhà Phật coi như gì? Như bèo, như bóng bọt, vị hiển, không có gì hết. Đó, bây giờ thấy điểm đó. Rồi thứ ba, tàm tài. Ở đây này các tỷ kheo, thánh đệ tử có xấu hổ, xấu hổ đối với thân làm ác, ý nghĩ ác, miệng nói ác, xấu hổ vì đã thành tựu các pháp ác bất thiện. Này các tỷ kheo, đây gọi là tàm tài. Có nghĩa là cái gia tài thứ ba là thân mình làm ác, rồi sao nữa, ý mình nghĩ ác, miệng mình nói ác, xấu hổ vì đã thành tựu các pháp ác bất thiện. Ở đây có nghĩa là chúng ta, nếu mà chúng ta thân mình làm ác mà ý nghĩ mình vừa giấy khởi niệm ác, cái mình xấu hổ, mình sám hối, mà chính cái sám hối đó là thành tựu cái tàm tài, đó là gia tài thứ ba. Rồi quý tài, ở đây này các tỷ kheo, thánh đệ tử có sợ hãi, sợ hãi đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sợ hãi vì thành tựu các pháp ác bất thiện. Này các tỷ kheo, đây gọi là quý tài. Ở đây quý thầy thấy ông Phật dạy rất là rõ, nếu mà miệng á, mình nói lời ác, mà ý nghĩ mình vừa giấy khởi niệm ác lên, mình thành tâm mình sám hối, mà sám hối ngay trong giờ phút thực tại đó, thì chúng ta thành tựu được cái quý tài. Rồi cái thứ năm, văn tài. Ở đây này các tỷ kheo, thánh đệ tử nghe nhiều, gìn giữ những gì đã nghe, chấp chứa những gì đã nghe, những pháp ấy sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đầy đủ, đề cao đời sống phạm hạnh, hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Những pháp ấy đã nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ, tụng đọc nhiều lần, chuyên ý quan sát, khéo thành tựu, nhớ chánh chi kiến. Này các tỷ kheo, đây gọi là văn tài. Có nghĩa là chúng ta học Phật pháp, chúng ta nhớ để làm gì? Mình nhớ kỹ một điểm nha. Mình nhớ để mình hạ thủ công phu tu hành, chứ không phải mình nhớ để mình sanh cái chi giải chi kiến. Sở chi kiến là gì? Quý thầy biết không? Thường thường trong nhà Phật nói sở chi kiến là gì? Tức là mình hiểu biết rồi mình sanh tâm ngạo mạn, đó gọi là sở chi kiến. Mà sở chi kiến là che lấp cái gì? Sở chi kiến là che lấp tự tánh pháp thân của mỗi con người chúng ta. Mà phiền não chướng là che lấp tự tánh niết bàn. Nhớ kỹ đến đó nha. Tức là sở chi kiến á, là che lấp đi cái tự tánh pháp thân thanh tịnh của mình. Mà phiền não chướng á, thì che lấp tự tánh niết bàn. Đó. Cho nên á, ở đây chúng ta, tại sao chúng ta cần phải học rồi cần phải tu? Ngày xưa vào cái thời Đức Phật á, những người trẻ tuổi mà vào với Phật á, thì Phật cho hai pháp, một là pháp học, hai là pháp hành, vừa học vừa hành để mà thành tựu cái pháp tri kiến như thật. Còn những người lớn tuổi á, thì Phật chỉ chuyên nhất về cái pháp hành, tức là mình nhận một đề mục vào rừng vào núi mình tu chứ không có học. Nghĩa là những người lớn tuổi á, chỉ chuyên nhất về về gì, về tu thôi. Cho nên trong kinh A Hàm Đức Phật có tuyên bố có ba bậc thượng tổ. Một là thượng tổ Phước Đức. Thượng tổ Phước Đức ở đây là người đó chuyên tâm về bố thí cúng dường. Mình thấy có những thầy họ không gì, họ không chuyên về thiền định, không chuyên về tụng đọc kinh tạng, mà họ làm Phật sự đó, đi đầu này bố thí cúng dường, làm những tất cả các việc thiện pháp. Thì thượng tổ là thượng tổ Phước Đức, đó là bậc hạ thôi. Rồi thượng tổ bậc trung là đọc tụng tam tạng kinh điển nhớ hết á, nhưng mà chỉ bậc trung thôi. Mà bậc thượng là gì? Thượng tổ thù thắng mà uy diệu nhất mà Đức Phật thường tán thán, đó là thượng tổ thiền định. Tức là người này chuyên sâu về thiền định thì Đức Phật rất là tán thán. Nhớ kỹ đúng đó nha. Quý thầy không thấy á, mình học á, học gì học, chính bản thân chúng tôi kinh nghiệm, nhưng mà chúng ta chưa trải qua những cái trạng thái thiền định á, thì mình giảng á, nó không dính dáng gì hết á. Mà những người mà có mắt ở dưới ta cười, ta nhìn ta biết ông này giảng là biết liền, chưa phải là gia sức công phu tu tập. Mà cái khi mình, nếu mà chúng ta không có thiền định á, mà chúng ta giảng á, mà không khéo á, đây mình nói thêm một chút xíu nữa, nhiều khi lâm thần một pháp vỡ mình cũng có nữa. Trong cái thiền sử Việt Nam có vị tên là Thiền Sư Maha đó, vừa giảng xong là bị thần hộ pháp đó vỡ ngài nói như thế này: nếu mà ông dùng chân văn tự mà không dùng những cái cảnh giới thiền định mà nói cho chúng sanh á thì cũng vô ích. Vừa vỡ như thế về nhà anh bị mù mắt, cái thầy thấy không? Rồi sau cái ngài thấy như thế, ngài định nhảy xuống hố vực thẳm ngài tự tử đó, thì được người bạn can gián, và từ đó ngài tụng chú đại bi. Và một đêm ngày nằm mộng, ngày thấy Bồ Tát Quán Thế Âm cho thuốc ngày chữa mắt lành đó. Cái câu chuyện như thế tha mình thấy không? Cho nên cái thượng tổ thù thắng vi diệu nhất là thượng tổ thiền định. Cho nên á, với thầy coi cái mẫu chuyện mà Mirabeba đó, con người siêu việt á, ngài đạt đến cái trạng thái thiền định rất là vi diệu, rồi cuối cùng ngài tìm một người là xứng ý nhất để mà truyền tâm pháp đó. Thì sau khi mà truyền hết tâm pháp rồi, cái người đệ tử này đi xuống núi á, ngài kêu lại, ngài nói tôi còn một câu rốt sâu nhất mà chưa dạy mấy ông. Thì người đệ tử này á, tức là trưởng tử á, vừa quay lại á, ngài kéo cái quần xuống ngài chỉ, ngài nói mấy ông muốn thành Phật thành tổ, mấy ông muốn thành Phật cái chánh tri kiến là mấy ông phải như chúng tôi. Ngài dở gì, dở cái quần lên là ngài nói, ngài chỉ vô cái mâm đó, tức là chai giống như gì, giống như đá vậy, cứng nhắc luôn. Trong kinh, trong sử chép rất là rõ. Cho nên ngài nói mấy ông là muốn thành tựu cái pháp tri kiến như thật á, là cuối cùng phải thiền định. Cho nên mình thấy á, cái tinh thần của thiền định á, mà muốn dẹp vương nga phiền não phải dùng cái gì? Một là gì biết không? Một là cung thiền định, hai là kiếm trí huệ. Cho nên có những người học thiền nhiều nhưng mà bỏ giờ ngồi thiền, trốn ở nhà ngủ không á, thì mình thấy người đó nói cũng vô ích, là không dính dáng gì hết, nói gì thôi chứ cũng không dính dáng. Cho nên á, trong mà kinh Pháp Cú có một câu chuyện đó,